Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2006, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Tuất, chúng ta lại hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần về cái bài 30, tức là bài chuyển bát. Thì chuyển bát tức là mở bát, Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu trưởng, chuyển nguyện cận nhất thiết chúng, đẳng tam lưng không tịch. Nghĩa là như ứng lượng của Như Lai, nay con được mở ra, nguyện cùng với mọi người ba lưng đều vắng lặng. Thì ở đây quý thầy biết ứng lượng của Như Lai là cái gì biết không? Ai biết? Hả? Ứng lượng khí là cái gì? Là cái bình bát của Đức Phật. Thì đây quý thầy biết rằng trong cái bài tỳ ni này, chư Phật dạy mình như thế này, có nghĩa là cái bình bát của Như Lai á, một khi mình được mở ra thì mình cầu nguyện cho tất cả mọi người ba lưng đều vắng lặng. Thì đây quý thầy biết ba lưng là gì? Hả? Ba lưng là gì? Ba lưng có nghĩa là cái tinh thần bố thí, phải không? Có nghĩa là mình rồi gì nữa? Người thí, vật thí và cái đối tượng nhận thí đều quán lặng. Thì đây quý thầy biết rằng mình đừng có thật thà, mình nghe ở trong này là ứng lượng của Như Lai, có nghĩa là một khi cái bình bát của Như Lai nè, ví dụ cho quý thầy thấy nè, chẳng hạn như cái bình bát của Như Lai đây mình mở ra, phải không? Mình mở ra cái tự nhiên cái mình bố thí ba lưng đều quán lặng hết, phải đúng gì không? Hay là có cái gì nữa? Nếu chúng ta mà suy nghĩ như thế là chúng ta chưa thấy được tinh thần yếu chỉ của Đức Phật. Mà ở đây Đức Phật muốn chỉ cho mình cái gì? Có nghĩa là một khi mà tâm chúng ta mà mở ra thì lúc này mình mới dung nhiếp được tất cả pháp giới. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, tại sao trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy á, một người bố thí mà một người tỳ hỷ thì hai người bằng nhau, phải không? Có nghĩa là một người á, thì xả cái tâm tham chấp, một người á, thì xả cái tâm tật đố ích kỷ. Như vậy chúng ta thấy nè, một khi mình thấy người đó được an ổn, được hạnh phúc, người đó làm cái gì cũng được hơn mình á, quý thầy có tùy hỷ được không? Được không? Ai được giơ tay lên đi. Hả? Được hả? Có suy nghĩ kỹ không á? Sở dĩ mà chúng ta thấy người khác được an ổn, được hạnh phúc hơn mình á, mình khó, rất khó tùy hỷ, bởi cái tâm á, cái tâm mình chưa có mở ra được. Cho nên quý thầy thấy nè, lúc mà Đức Phật thành đạo rồi á, là Đức Phật thấy cái cảnh giới này á, là nếu mình dạy cho chúng sanh á, họ không có hiểu được mà họ còn phỉ báng nữa. Bởi vì sao? Vì cảnh giới là vô ngôn, nhưng mà thi thiết các phương tiện thiện xảo mà nói những cái bộ kinh, chẳng hạn như một người bố thí có tiền của bố thí và một người tỳ thí thì bằng nhau, rất là sao mình khó nghe quá ha. Nhưng mà tại sao ở đây Phật nói bằng? Bởi vì người này lúc này cái tâm thái họ mở hết ra. Thì quý thầy thấy cái sự kiện mà Đức Phật ra đời là có bốn sự kiện hy hữu. Một là hy hữu về thời, hy hữu về xứ, hy hữu về đức và hy hữu về sự. Hy hữu về thời như thế này, chẳng hạn như trong vô lượng kiếp một vị Đức Phật mới ra đời mà chúng ta mà sanh nhầm cái thời Đức Phật rất là hy hữu, phải không? Rồi sao nữa? Có những người sanh cùng thời với Phật rồi mà không thấy được Đức Phật nữa, đó là hy hữu về xứ. Còn hy hữu về đức á, là Đức Phật gì? Vô lượng trí huệ, vô lượng phước đức, đó là hy hữu về đức. Còn hy hữu về sự á, là tất cả chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng á, mà phước và tệ tất cả các vị thánh mà những vị đó mà gộp lại tức là cũng không cái bằng trí tuệ và phước đức của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật đã từng vô lượng kiếp bố thí cúng dường rất là nhiều. Còn đây mà mình nói cái chuyện mà tam lưng không tịch rất là khó, phải không? Mình nói cho vui vậy thôi, chứ bây giờ mình bố thí nè, chẳng hạn như có một người đó họ chửi mắng mình, hay nói khác hơn họ chửi mắng huynh đệ mình, thì tự nhiên quý thầy bố thí mà cũng gượng gạo nữa. Bởi vì trong cái tinh thần học Phật của mình á, mình mới bước vào đạo á, là luôn luôn mình tôn trọng cái thiện mà mình lại ghét cái ác. Rõ ràng có nghĩa là mình luôn luôn phấn đấu đi về con đường hướng thượng, mà ai mà đi ngược lại con đường đó thì tự nhiên tâm thái mình thích. Có nghĩa là tâm thái mình bây giờ chưa mở ra nhiều. Cho nên ở đây nữa, ở đây nói là một khi mà cái ứng lượng, tức là cái tâm thái của Như Lai là chánh giác của mình mở ra, thì lúc này ba lưng mới đều quán lặng. Cho nên quý thầy thấy á, mình học Phật pháp mình để ý chỗ này nè. Cổ đức thường nói á, là đốn ngộ thì tuy đồng Phật, mà sao đa sanh á, thì tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Có nghĩa là mình đốn cái lý đó giống như Phật, mà nhiều đời tập khí là rất sâu dày. Quý thầy cứ nghiệm lại coi, chẳng hạn như quý thầy nè, mình thấy cái người khác giỏi hơn mình, rồi người đó được an ổn, người đó được hạnh phúc, người đó được tất cả tính thí đến với người đó nhiều, là chúng ta sẽ dễ chúng ta tùy hỷ á, là cái người đó chẳng hạn như hòa thượng, thầy trụ trì, đồng ý không? Nhưng mà bây giờ mình hỏi ngược lại, cái người mà sư đệ của mình á, mà họ giỏi hơn mình, họ được an ổn hạnh phúc hơn mình có tùy hỷ hay không? Phải suy nghĩ điều đó chứ, phải không? Có nghĩa là cái người mà mình tùy hỷ, mình vui á, là người đó một là lớn tuổi hạ hơn mình, hai là người đó đi trước hơn mình, cái quá trình tu hành rất là nhiều năm nhiều tháng, mình mới tùy hỷ được. Còn cái người mà dưới hơn mình á, mình có tùy hỷ được hay không? Mình phải đánh dấu hỏi đó. Quý thầy thấy tùy hỷ được không? Phải không? Cho nên đốn ngộ thì tuy đồng với Phật, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp tập khí nó ăn sâu vô rồi. Bữa tôi có dạy, tôi nói quý thầy á, là tuy rằng mình nói phiền não như bắn, như chớp, như sương, như khói, nhưng mà bây giờ nó thành khói rồi. Mà muốn đả phá cái này rất là nhiều năm nhiều tháng công phu tu hành. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên tôi xin gửi cho quý thầy một câu chuyện là trong thiền thoại có ghi lại á, là Thiết Chu là ông đi tham vấn rất là nhiều danh sư, cho nên một hôm á, ngài mới đến chùa Tướng Quốc ra mắt thiền sư Độc Quyên. Thì ông mới nói như thế này: tâm Phật chúng sanh cả ba đều không. Có nghĩa là gì? Tâm nè, Phật chúng sanh cả ba đều không. Tánh thật của hiện tượng là không, không ngộ, không mê, không thánh, không phàm, không kẻ thí, không người nhận, không vật thí. Ông nói trên đời này cái gì cũng không hết á. Có nghĩa là đạt đến cái trạng thái là người đó mà ngộ nhập được cái tánh không rồi thì không mê, không ngộ, không thánh, không phàm, cái gì cũng không hết á. Mà không gì nữa, không kẻ thí, không người nhận và không vật thí luôn. Thì lúc này á, thiền sư Độc Quyên á, ngày tiện tay ngày lấy cái chày này đánh lên đầu cái bóp chày giả chuông của mình nè. Thì tự nhiên ông sân lên liền. Thì lúc này thiền sư nói á, là ông nói cái gì cũng không hết mà sao ông giận vậy? Cái thầy thấy không? Có nghĩa là cái miệng mình á, cái lý thuyết mình nói được. Bây giờ mình nói là không mê nè, không phàm, không thánh, không phiền não, không bồ đề, không gì, không người bố thí, không người nhận, không có vật luôn. Miệng thì mình nói vậy nhưng mà gặp duyên, gặp cảnh thì tự nhiên mình nổi sân, nổi lên phiền não thì đừng có nói không. Đồng ý không? Có nghĩa là tuy mình nói cái gì cũng được á. Hồi bữa chúng ta học á, thiền sư Đạo Lâm nói á, là bạch cư vị nói cái chuyện đó con nít 3 tuổi cũng biết nữa. Ngài nói sao? Đồng ý, con nít 3 tuổi cũng biết, nhưng mà ông già 80 tuổi làm rồi. Đó, mình thấy cái chuyện học Phật không phải chuyện đơn giản. Cho nên á, thiền sư Độc Quyên ngài nói tiếp nè: hương vị nè, không thiện, không ác, không phàm, không thánh, không người thí và đối tượng nhận thí, rốt ráo đều là không, nhưng cần phải tự thân mình chứng nghiệm. Có nghĩa là mình chứng nghiệm vào cảnh giới đó thì mình mới biết được cái không này là gì. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên cuối cùng rồi, thì bước ban đầu á, chúng ta muốn đi đến cái chỗ tam lưng không tịch á, mình bố thí, hay là nói khác hơn mình bố thí cúng dường, quý thầy làm hết tất cả các việc Phật sự mà đạt đến cái chỗ tam lưng không tịch á, không phải chuyện đơn giản. Tôi đưa ra ví dụ quý thầy thấy nè, chẳng hạn như sáng nay mà mình nhìn trên bảng chị Nhật á, mình thấy mình cắt chị Nhật phải không? Đến cái đợt này mà quý thầy rất là vui vẻ làm, nhưng mà mai ông thầy chi sử ông quên, ông cắt cái tên mình coi coi thứ tam lưng không tịch không? Nói thiệt đi, sao tam lưng không tịch được? Nhưng mà ngay cảnh giới đó tự nhiên mình vui vẻ mình làm, mình không có giấy một niệm mà đó là tam lưng không tịch. Có nghĩa là xả cái thân mình làm việc cho đại chúng nhưng không phải dễ. Rồi bữa nay á, mà bốn người mà ba huynh đệ mình không ưa một người nào đó rồi thì quý thầy làm bảo đảm không được an ổn, không được an lạc trong suốt một ngày đó. Có nghĩa cái chuyện tam luân không tịnh này không phải là đơn giản. Cho nên chúng ta tu hành bước ban đầu Đức Phật phải dùng cái gì? Dạy tất cả chúng sanh, hay nói cách hơn dạy cho các hành giả là tinh thần quán chiếu về tự thân trước. Đó, tôi đưa ra ví dụ quý thầy thấy nè, chẳng hạn như mình quý thầy mà mới ban đầu bước đầu tu mình làm việc gì thì quý thầy cầu gì trước? Đó, chẳng hạn như bữa nay quý thầy đến bố thí cho tôi một cái máy đi, mình cầu gì trước? Trong tâm của mình á, thứ nhất là gì? Đó, bây giờ mình nói là bậc hạ căn là cầu phước, bậc trung căn là kết duyên, mà bậc thượng căn là cầu về hướng đến con đường Phật đạo. Tôi mới bố thí cho bậc này để trợ duyên trên bước đường của tu học. Có ra cho nên á, mình thấy á, một người mà lúc mà còn nhỏ đó họ chơi đồ chơi á, sẽ dĩ họ cho cái người khác á, họ nghĩ như thế này, cái đồ này cũ á, họ cho người khác. Rõ ràng không? Có nghĩa là bước ban đầu họ muốn cho cái máy cho người đó, họ nói cái máy này cũ rồi tôi cho người khác để tôi sắm cái máy mới. Thì tinh thần nó chưa phải là tinh thần gì? Chưa phải là tinh thần của bậc thượng căn. Rõ ràng. Rồi sao nữa? Rồi mình tu một thời gian á, thì tự nhiên mình thấy cái người đó thiếu thốn, quý thầy phát lên cái lòng từ thương cảm mà cho, đó là bậc trung căn. Rồi cái bậc thượng căn là sao? Quý thầy lớn lên một chút nữa, quý thầy tu một thời gian, quý thầy thấy tất cả các sự vật trên đời này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Tất cả mọi hiện tượng muôn pháp trên đời này là không có tự thể, không có tự tánh. Bản thân mình cũng như thế, mà người đối tượng cũng như thế. Thì quý thầy cho mà không có giấy mặc niệm nào hết. Nó ứng tác từ nơi đâu? Quý thầy biết nó ứng tác từ nơi đâu? Hả? Cho nên quý thầy nghe cái tinh thần mà sở dĩ mà chúng ta nói Phật Pháp huy diệu lắm, chứ không phải mình tưởng đơn giản nha. Phật Pháp nó huy diệu đến mức độ mà một người mà tu đạt đến cái chỗ vô niệm rồi đó, ứng tác từ nơi tự tâm mà làm việc. Chẳng hạn như trong lúc quý thầy bố thí á, tôi nói cho quý thầy ví dụ nha. Khi mà quý thầy bố thí mà nói là tam luân không tịch á, mình bố thí cái vật đó, mình biết người đó làm gì không? Quý thầy biết không? Chẳng hạn như tôi biết ông này chích xì kê nè, tôi bố thí cho ông 1,000 đô để ông chích xì kê. Quý thầy biết cảnh giới đó là tam luân không tịch chưa? Hả? Sao bây giờ nói tam luân không tịch là sao? Cho nên quý thầy thấy mà câu chuyện mà Đức Phật là trong cái tiền kiếp, Ngài là Bồ Tát. Phải không? Ngài là Bồ Tát, Ngài thấy cái gì? Ngài bố thí, nhớ không? Bố thí mà Ngài không có suy nghĩ, Ngài thấy cái sự việc đó là cái vị đó đói là Ngài cứu. Là gì? Tức là lúc mà Ngài làm thái tử đó, con cọp bị gì? Nó chuẩn bị ăn hai đứa con, phải không? Thì Ngài nhảy xuống, Ngài vượt sâu thì chết để cho cọp mẹ và hai cọp con ăn. Thì có người họ nghĩ như thế này: tại sao mà con cọp nó ác? Bởi vì nếu mà nó sống thì nó sẽ giết những người khác. Rõ ràng. Nhưng mà trong giờ phút thực tại này, Bồ Tát chỉ thấy con cọp nó đói chứ không biết đằng sau là làm cái gì. Phải đúng gì không? Có nghĩa là mình thấy cái thằng này nó đang lên cơn ghiền, mình biết đằng sau nó làm gì, cái mình cho tiền đó. Phải đúng gì không? Cho nên cái chỗ này mình học Phật mình phải biết đến cái điểm này. Mà hay cái một điểm là sau khi mà con cọp nó ăn được ngũ uẩn sắc thân của Bồ Tát rồi, sắc thọ tưởng hành thức phát tâm Bồ Đề, có nghĩa là một khi mà nó ăn được cái thân thịt của Bồ Tát rồi thì tự nhiên cái tâm độc ác, tâm dục nhiễm mà không còn, nó tức khắc chuyển hóa. Cho nên quý thầy thấy á, một người mà hành đạo bố thí là ứng tác từ cái cảnh giới vô niệm á, thì tự nhiên người đó chuyển hóa, người đó giúp gì, nhưng mà giúp đỡ cho người đó đạt đến con đường chuyển hóa, chứ không bao giờ giúp để người đó đi đến con đường trị lạc. Hay cái chỗ đó, quý thầy tin điểm đó không? Chắc nói ông này ức thiết quá, phải không? Thì đây quý thầy nghe trong cái thiền thoại kể lại nè. Một hôm có ông Tăng ông đến, ông nói là ông đến Quan Âm Viện, ông nghe tin rồi, ông nghe đồn là ở đằng kia có một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, tức là thiền sư Triệu Châu đó. Mà ông nghe danh nó là thiền sư Triệu Châu này có một cái cầu đá rất là đặc biệt. Thì ông đến ông tham quan, chẳng hạn như nghe tin đồn là ở thiền viện Trúc Lâm mình có cái cổng 1, cổng 2, cổng 3 vậy phải không? Rất là đẹp, nhưng mà đến đây thấy cổng gì hết à. Thấy cổng không? Thì ông đến, ông thấy cây cầu đá của gì hết, ông đến ông gặp thiền sư Triệu Châu, ông nói nghe danh cầu đá Triệu Châu đã lâu, mà đến đây thì ông gặp cây cầu gỗ. Thì lúc này thiền sư nói á, ông biết cây cầu đá Triệu Châu hay không? Nói dạ con không biết. Cây cầu đá Triệu Châu là độ lừa nè, độ ngựa nè, độ tất cả chúng sanh từ bờ mê đến bờ giác. Ở với thầy thấy không? Có nghĩa là các vị thiền sư mà sau khi ngộ nhập được cảnh giới vô niệm rồi, các ngài tùy duyên giáo hóa chúng sanh, nhưng mà giống như gì? Giống như cây cầu đá. Mình thấy là trên đường đi mình đi qua một chiếc cầu đi, cái khi nào cây cầu nó là gặp cái người mà sang trọng, gặp cái người mà thông minh học thức thì cây cầu mời qua không? Không có mời, phải không? Rồi gặp cái người mà ngu si dốt nát bằng tiện thì khi nào mà cây cầu đá không cho qua không? Có nghĩa là tất cả người ngu, người sang, người hèn, cây cầu đá đều bình đẳng. Thì cái tâm Bồ Tát, tâm của các thiền sư cũng như thế. Nhưng mà một khi mà đi qua cây cầu đá này rồi á, là đi từ gì? Từ bờ mê đến bờ giác, tức là từ cái tự tánh vô niệm của các ngài mà ứng tác ra muôn pháp. Cho nên một khi mà người đó nhận hoặc của người đó thì tức khắc chuyển hóa trong vòng cuộc thực tại đó. Đó quý thầy thấy không? Thì đi lần cho quý thầy thấy nè. Cho nên á, kinh Tâm Địa Quán Phật dạy năng thí nè, sở thí nè và vật thí trong ba đời đều vô sở đắc. Chúng con an trụ ở tâm tối thắng, cúng dường tất cả mười phương chư Phật. Có nghĩa một khi quý thầy mà bố thí cái sự việc đó là trụ ở trong tâm, tâm gì? Cái tâm tối thắng là tâm gì ai biết? Có nghĩa là mình khi mình chẳng hạn như tôi cho anh này một vật đó mà tôi trụ ở trong tâm tối thắng tôi cho cái vật đó. Như vậy quý thầy thấy làm việc đó có trụ không? Trụ tướng không? Thì quý thầy thấy nè, chúng con á, là an trụ ở tâm tối thắng. Mà tâm tối thắng này tức là trong cái tinh thần của lục tổ Huệ Năng á, là vô nhất vật. Nhưng mà sao? Một người đó bố thí nhưng mà đều có ánh sáng bát nhã chiếu vào trong cái hiện tượng giới đó. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên á, trong kinh Kim Cang Phật dạy đó là bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là tâm mà không có chỗ trụ là không trụ nơi đâu? Không trụ nơi sắc, nơi thinh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp. Có nghĩa là ngay trong cảnh giới ta bà đó mà chuyển hóa thành tịnh độ. Có nghĩa là ngay trong lúc quý thầy bố thí cho người đó, cúng dường cho người đó, muốn đạt đến cái chỗ tam lưng không tịch á, thì trụ nơi cái tâm tối thắng đó. Mà trụ nơi tâm tối thắng đó thì tức khắc người đó chuyển hóa. Mình bố thí mà người đó không làm điều bậy nữa, bởi vì lúc này quý thầy trụ ở nơi cái tâm vô niệm mà sanh tâm chi, tức là tâm nào ai biết? Có nghĩa là mình á, tâm không có chỗ trụ mà sanh cái tâm chi là tâm nào? Bây giờ quý thầy thấy nè, mình á, tâm không có chỗ trụ là tâm gì? Tâm mà không chỗ trụ, không trụ nơi sắc, nơi thinh, nơi hương, nơi quỷ xúc pháp mà sanh cái tâm kia, có nghĩa là ở nơi cảnh giới ta bà các ngài diều dắt chúng sanh, đây là tâm gì? Có nghĩa là từ thời mà phát ra diệu dụng là tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm trí huệ, tâm vô lượng công đức. Từ nơi mà các ngài nhận cái thời rồi thì phát xuất ra cái diệu dụng. Mình thấy hay cái điểm đó đó. Cho nên thiền sư Thần Hội nói á, vô niệm niệm giả tức niệm chân như. Vô niệm nhưng mà niệm đó ra, tức là cảnh giới đó vô niệm nhưng mà niệm. Niệm cái gì? Tức là niệm chân như. Có nghĩa là trong lúc quý thầy làm việc đều nơi tự tánh bát nhã mà rõ biết hết tất cả, chân mơ mờ nữa. Cảnh giới này không phải là cảnh giới mơ mờ, mà cảnh giới này là tự thân mỗi người chứng nghiệm. Cho nên thiền sư Quyền Giác nói phân biệt gì? Hả? Phân biệt việc phi ý, phân biệt nhưng mà không phải ý á. Có nghĩa là không sang lẫm cái thức mà trong giờ phút thực tại này sang lẫm gì? Đây là trí tuệ của bát nhã. Đó. Rồi vô sanh, sanh giả, tức sanh Phật tướng. Vô sanh nhưng mà sanh, sanh ra cái Phật tướng đó. Có nghĩa là trong lúc quý thầy làm việc đều trong cảnh giới ánh sáng bát nhã hết. Thì ở đây nói chung là cái bài kệ này rất là cao. Rõ ràng mình làm được, nhưng mà cái ý thức mình nghe để mình hấp thu được. Nhiều khi mình nói bố thí tam lưng không tịch, không biết gì không phải. Bố thí tam lưng không tịch mà đều trong cảnh giới vô niệm mà niệm, đó là niệm chân như. Mà vô sanh tức sanh Phật tướng, rõ ràng. Phải không? Quý thầy thấy rõ điểm đó. Cho nên tuy rằng mình làm chưa được, nhưng mà cái, trong cái tàn thức mình bây giờ quý thầy hấp thu được, mai khi quý thầy tu một thời gian mình nói à cái điểm này nó như thế. Chứ không phải là làm gì không biết gì. Thiền là làm cái gì biết việc đó mà.
cầm cái ly lên biết mình đang cầm cái ly. Mình giơ ngón tay biết mình đang giơ ngón tay rõ ràng. Nhưng mà trong giờ phút thực tại này, ngày xưa mình giơ ngón tay mình biết mình giơ là cái gì. Còn bây giờ mình giơ lên đều có ánh sáng bát nhã nằm ở trong đó hết. Đó, quý thầy thấy không?